người đó chính là bạn. Các bạn trẻ thân mến, bài tin mừng ngày hôm nay Thánh Luca thuật lại quá nhiều chi tiết, trong đó có nhiều câu thoại và là một câu chuyện rất sinh động nên mọi người cũng hiểu rồi. Nên tôi muốn chia sẻ đặc biệt về nhân vật của bài đọc 1, đó là Thánh Vương David. Người đó chính là bạn, đó là lời của Nathan nói với David. Và đó cũng là một lời khái quát về cung cách của chúng ta đọc các đoạn kinh thánh, các câu chuyện của tin mừng. Lịch sử của dân Thiên Chúa diễn ra ở trên trái đất này, và trong lịch sử đó cũng tràn ngập những con người giống hệt như chúng ta. Giỏi giang có, thông minh có, thành công có, nhưng thất bại cũng có, tội lỗi cũng có, lọc lừa nhau cũng có, và những câu chuyện rất người. David có thể nói là một người hùng, một nhân vật huyền thoại để giới trẻ của chúng ta quan tâm. Nếu thuở bé anh chỉ là một chàng chăn chiên nhỏ được Chúa chọn một cách riêng biệt, thì anh với lòng yêu nước của mình can đảm đối đầu với Goliath. Đương nhiên anh sẽ thắng nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa và bằng vài viên sỏi nhỏ đã hạ được anh khổng lồ Goliath để chiến thắng. David cũng là mẫu gương về tình bạn với người bạn Jonathan là con của vua Saul. Anh cũng là mẫu gương của trung thành. Khi David đã thành công, vua Saul nhiều lần tìm cách để giết anh. Ấy thế mà một lần kia kể như là Saul đã được trao vào tay của anh. Anh đã tha thứ cho nhà vua. Và anh còn nói rõ như vậy: Thiên Chúa đã trao ông vào tay tôi, nhưng tôi để ông cho Thiên Chúa thẩm định. David thành công đánh đông dẹp bắc, đánh đâu thì thắng đấy. Nhưng mà có một câu chuyện kể về cái nghĩa khí của David mà chắc nhiều bạn không quan tâm. Đó là một lần kia David cùng với một số quân sĩ của mình bị quân Philistine bao vây hết chung quanh. Họ cũng có ý chặn đường tiếp tế lương thực, để đói quá, khát quá thì sẽ đầu hàng. Thế rồi ngày hôm đó, có một vài người lính rất kiên cường, yêu mến chủ tướng của mình, xông ra khỏi cái cuộc chiến đó, thông qua khỏi vòng vây, và cũng rất nhiều người chết trong cái cuộc chạy đó. Để làm gì? Thưa, chỉ để đến bên cái dòng suối, bên cái bờ giếng, múc lấy một ca nước đưa về cho chủ tướng, tức là David. Và David đã làm một động tác rất bất ngờ, đó là: các bạn ạ, ly nước này là ly nước bằng máu của anh em, và tôi không thể uống ly nước này một mình. Chúng ta sẽ chờ ngày tất cả chúng ta cùng uống nước này. Và ông đổ ly nước đó xuống đất. Nó lên cái lòng hòa đồng với tất cả những binh sĩ của mình để đồng cam cộng khổ. Và cũng là cách giải thích tại sao David lại dễ dàng chiến thắng. Ông đã trở thành một trong những vị vua đưa cái dân tộc Do Thái, quốc gia của Do Thái đến giai đoạn hùng cường nhất. Thế nhưng cũng chính lúc này người ta lại thấy được David, khi đã thành công, khi đã ở vị trí cao nhất rồi, khi mà mọi thứ đều có ở trong tay, thì bắt đầu sinh ra kiêu ngạo qua việc kiểm kê dân số và bắt đầu có những tham vọng. Một lần kia David ở trên lầu cung điện nhìn qua bên kia và bỗng dưng thấy một thiếu nữ đang tắm, nàng Bê-sa-bê. Và ông nảy sinh lòng yêu mến. Thế rồi tăng tựu và ngoại tình. Bê-sa-bê có thai. Chồng của Bê-sa-bê là ông Uria từ ngoài chiến trận trở về. Cái tội cũ nó lại dễ có nguy hiểm để đẩy đến một cái tội mới. Nhằm giấu giếm cái tội cũ thì ông đã tìm cách để giết Uria bằng cách ký giấy gửi ông ra một chiến trận khắc nghiệt nhất, và rồi Uriah đã bị chết trong cuộc chiến đó. Và ngày hôm nay, ngôn sứ Nathan đến gặp vua David. Ông không đi thẳng vào câu chuyện ngay, nhưng sử dụng một câu chuyện mang tính dụ ngôn. Thưa Đức Vua, tại một thành phố kia có hai người, một người giàu nứt bách đổ tường, nhà của ông chiên dê bò không thiếu thứ gì hết. Còn bên cạnh đó thì có một anh nghèo, nghèo vạt rệt, toàn bộ tài sản của anh chỉ có một con dê mà thôi. Con dê vừa là bạn, được ăn chung, uống chung và còn ngủ chung với ông ta nữa. Thế rồi một ngày kia, cái ông nhà giàu có khách. Khách đến nhà, phải đãi một bữa tiệc, phải giết một con chiên. Thế nhưng, ông ta không giết con nào trong đàn chiên, đàn dê của mình cả. Lại đi qua bắt con chiên của cái anh nhà nghèo bên cạnh về để giết thịt. Tôi Đức Vua, vua nghĩ sao nhỉ? David nổi đóa lên, đập bàn và nói, tại sao lại có một chuyện như vậy xảy ra trong vương quốc của trẫm? Nó là đứa nào, chỉ nó đây, ta sẽ trừng phạt nó đích đáng. Và lúc này Nathan nói với David, người đó chính là Ngài. Người đó chính là Ngài. Phũ phàng chưa? Vâng, thưa cộng đoàn, trong các đoạn tin mừng mà chúng ta đọc, các cái đoạn kinh thánh mà chúng ta suy niệm, những nhân vật ở trong đó luôn luôn phản ảnh những nhân vật trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Và David đó cũng là chúng ta. Có thể những lúc gian khổ chúng ta nhớ đến Chúa, những lúc mà khó khăn chúng ta sống với lòng chính trực của mình. Nhưng mà lúc mình thành công rồi, người ta hay nói vậy, giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Lúc mà mình đã đạt được những điều mình mong muốn rồi thì cái lòng tham vô đáy không chịu ngừng lại. Và rồi con người dễ sa đà rồi đi vào những chọn lựa sai lầm. David đã chọn lựa sai lầm. Và bài học của ông là một bài học quý giá để chúng ta đừng quá tự mãn tự kiêu, đứng ở bất cứ một vị trí nào. Một người được đặt làm thủ lãnh của dân như vậy đấy cũng chẳng chắc được đâu. Thánh Phaolô sau này sẽ nói, ai đứng cao hãy coi chừng kẻo ngã. Tuy nhiên, bài học tiếp theo của David, nó cũng là một bài học rất lớn cho chúng ta. Liền lúc Nathan vừa kể câu chuyện đó xong, vừa nghe một lời nói người đó chính là ông, thì David đã vội vàng nói lên lời thống hối. Vâng, tôi là người có tội. Và Nathan ngày hôm nay cũng đại diện cho Thiên Chúa để nói, về phần Đức Chúa, người cũng sẽ bỏ qua tội của Ngài và Ngài sẽ thoát không phải chết. Thưa cộng đoàn, nếu David là một mẫu gương của cuộc sống của chúng ta trong nhiều sinh hoạt, nếu David là một bài học để chúng ta tránh cái chuyện tội lỗi, thì David cũng trở thành một mẫu gương tuyệt vời trong Cựu Ước về lòng thống hối. Trong 150 thánh vịnh của Thánh Vương David có rất nhiều thánh vịnh sám hối. Xin rầy nước thanh tẩy con để con được trở nên tinh tuyền, vân vân. Và cũng chính vì lòng sám hối này mà sau đó vẫn được giáo hội coi như một vị thánh, vua thánh David, thánh vương David. Chính lòng sám hối này biểu lộ lòng tin của ông vào Thiên Chúa, đấng đã chọn lựa ông và là một Thiên Chúa nhân từ sẵn sàng tha thứ. Chính lòng tin này cũng là biểu lộ một lòng yêu mến của ông đối với Chúa để nhìn ra lỗi lầm quá khứ của mình để từ bỏ nó. Và cũng chính lòng tin này chúng ta gặp được ở trong bài tin mừng. Vâng, đúng thế, bước qua bài tin mừng chúng ta lại thấy người đó chính là chúng ta. Chúng ta có thể là ông biệt phái Simon mời Chúa đến nhà ăn tiệc với mình nhưng lại không gặp được Chúa. Chúng ta có thể là người nói chuyện với Chúa đó nhưng mà lại tìm cách bắt bẻ hơn là lắng nghe tiếng nói của Ngài. Chúng ta nói rằng mình đến với Chúa đó, nhưng chúng ta cũng không biểu lộ lòng yêu mến của chúng ta đối với Ngài. Ngược lại, cái người phụ nữ kia, nơi chị đó ta thấy dáng dấp của David. Quá khứ đối với Thiên Chúa không quan trọng. Quan trọng là con người dám đặt niềm tin của mình vào Thiên Chúa và dám quay trở lại với Ngài. Trước bao nhiêu người tụ tập như vậy, chị không ngại, không mặc cảm, không mắc cỡ, nhưng biểu lộ cái tình yêu mến của mình. Đổ dầu thơm, lấy tóc mà lau, khóc lấy nước mắt để rửa chân cho Ngài. Và Đức Giê-xu đã sử dụng một dụ ngôn để khẳng định chị là người yêu mến nhiều, và chị được lắng nghe lời của Chúa nói: Này chị, đức tin của chị đã cứu chị, hãy trở về đi và được bình an. Thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong tháng 6, tháng trái tim, là cái tháng tìm hiểu về tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta cũng nhận ra được nơi bản thân mỗi người chúng ta mang thân phận con người vốn yếu đuối mỏng giòn, chẳng ai là vô tội. Xin cho mỗi người chúng ta dám tin vào tình yêu của Thiên Chúa để trở lại với Ngài qua bí tích hòa giải, để đến với Ngài và tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Ngài. Xin Chúa tha thứ cho tất cả mỗi người chúng ta để chúng ta khởi hành một hành trình mới trên bước đường đức tin vào Thiên Chúa. Và xin cho mỗi người chúng ta nhờ lòng sám hối tin yêu ấy, chúng ta được nên thánh trong cuộc sống mỗi ngày.